Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 570 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Sao Em Không Lần Chuỗi Áo Đức Bà Màu Nâu. Quyền năng chữa lành của nước phép, ích lợi của nước phép, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Hữu An với tựa đề Sao Em Không Lần Chuỗi, Lễ Mân Côi và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Ngày 7 tháng 10, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đức Giáo hoàng Pio thứ 5 thiết lập lễ này để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ chiến thắng của Hải quân Kitô giáo với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại trận Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571. Chiến thắng là nhờ các tín hữu lần chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ ở Roma vào ngày giao chiến. Một phép lạ của Đức Mẹ trong tháng Mân Côi. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã thiết lập tháng 10 là tháng Mân Côi vào ngày 1 tháng 9 năm 1883 và đã công bố 11 tông thư về chuỗi Mân Côi trong triều đại giáo hoàng của ngài. Suốt tháng Mân Côi, hội thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Mân côi chính là hoa hồng. Mân côi là bông hồng đẹp, viên ngọc quý. Như thế, bằng chuỗi mân côi, hội thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp dâng lên mẹ hiền. Nói đến mân côi là nói đến hoa. Những bông hoa muôn màu muôn sắc dâng trước tòa mẹ. Những bông hoa kinh nguyện sốt sắng kết dệt nên những lời ca tụng mẹ. Những bông hoa hy sinh bác ái muốn tỏa hương dưới chân mẹ. Những bông hoa nói lên lòng yêu mến của con cái đối với mẹ hiền. Những bông hoa cũng cố gắng diễn tả phần nào nét đẹp của mẹ. Thật vậy, giữa ngàn hoa, Đức Mẹ Maria nổi bật như bông hoa cao quý xinh đẹp nhất, đẹp đến độ đẹp lòng Thiên Chúa. Trình thuật truyền tin gợi lên vài nét đẹp của người. Mẹ có nét đẹp đơn sơ trong khung cảnh làng quê Nazareth, đơn sơ trong nếp sống thôn nữ đạm bạc, nhất là đơn sơ trong tâm hồn giản dị. Sự đơn sơ trong tâm hồn được bộc lộ qua những suy nghĩ trong sáng, những phát biểu thật thà, thẳng thắn trình bày với thiên sứ về hoàn cảnh cụ thể của bản thân, đơn sơ trong vâng phục. Khi đã hiểu rõ ý định của Thiên Chúa, chỉ đơn sơ thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Tâm hồn đơn sơ của mẹ chiếu tỏa như viên ngọc trong suốt không một tỷ ố. Mẹ có nét đẹp khiêm nhường trong nếp sống ẩn dật nơi làng quê nhỏ bé, khiêm nhường trong nhận thức về bản thân. Khi các sứ thần chúc tụng, mừng vui lên hỡi đấng đầy ơn phúc. Đức Mẹ Maria thật sự ngạc nhiên, bản thân mẹ không dám nhận danh hiệu cao đẹp ấy, khiêm nhường trong tâm hồn biểu lộ, trong lời nói. khi đã chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria vẫn khiêm tốn xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Đức khiêm nhường tô thêm vẻ đẹp tuyệt vời nơi mẹ.
Mẹ có nét đẹp từ bỏ là vượt lên trên, từ bỏ khiến con người trở nên cao đẹp, thanh thoát, từ bỏ của cải đã khó, từ bỏ bản thân khó hơn, từ bỏ ý riêng với bao nhiêu cam go khốc liệt. Đức Maria đã có chương trình riêng, sống đời trinh nữ, đó là một chương trình đẹp, nhưng khi biết chương trình của Thiên Chúa, mẹ đã sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng. Nhờ từ bỏ chương trình riêng mà chương trình của Chúa được thực hiện. Nhờ từ bỏ bản thân mà mẹ đón nhận được chính Thiên Chúa. Khi trút bỏ chính mình, Đức Maria được đầy tràn Thiên Chúa, không còn thuộc về mình. Mẹ trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ là chiếc bình rỗng không, nên mẹ đón nhận được đầy ơn phúc của Chúa. Đức Maria là bông hoa thanh khiết, diễn tả được nét đẹp của Thiên Chúa, vì mẹ là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần rợp bóng trên mẹ, nên mẹ sống dưới sự che chở của Chúa Thánh Thần, theo ơn hướng dẫn của Thánh Thần, và sống trong tình yêu của Thánh Thần. Thiên Chúa muốn con của Ngài vào đời làm người, nên đã chuẩn bị cho con một người mẹ tuyệt hảo. Maria là người được Thiên Chúa đặc biệt mến thương, Thiên Thần gọi mẹ là đấng đầy ơn sủng, là người được Đức Chúa ở cùng, là người đẹp lòng Thiên Chúa. Maria đã là một thủ tạo tuyệt vời ngay từ trước khi là mẹ Đức Giêsu, nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của mẹ. Ngài cần sự ưng thuận của một thủ tạo nhỏ bé trước khi trao cho Maria chức vụ làm mẹ đấng cứu thế. Tiếng xin vâng khởi đầu cho một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa. Kinh Mân Côi là một chuỗi xin vâng của người tín hữu dâng Thiên Chúa theo mẫu gương đáp trả của mẹ Maria. Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế giúp chúng ta gần gũi thân thiết với mẹ Maria. Đức Thánh Cha Pio X đã nhắn nhủ các gia đình công giáo, khi gia đình được ơn an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin mẹ ban cho sự an vui hòa thuận, yêu thương. Khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với mẹ, nhờ tràng chuỗi Mân Côi để xin mẹ cảm hóa mình. Khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân Côi xin mẹ tạo sự cảm thông. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngay trong tuần lễ sau khi đắc cử giáo hoàng, đã nói với tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô khi đọc kinh truyền tin: chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này, chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Raviel và người chị họ Elizabeth nói với mẹ. Toàn thể giáo hội cùng liên kết với những lời kinh ấy. 150 thánh vịnh đã được thay thế bằng 150 kinh kính mừng, miệng đọc lòng suy ngẫm 15 màu nhiệm Mân Côi, 5 sự vui, 5 sự thương và 5 sự mừng. Đó chính là bản tóm tắt của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và cũng là của Đức Maria. Vì hơn ai hết, Đức Maria đã cùng với con bước các chặng đường vui, thương, mừng ấy với những tinh thần của lời xin vâng mà mẹ đã tuyên xưng trước khi ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng mẹ. Khi đọc sự tích về các cuộc Đức Mẹ hiện ra, dù ở Lộ Đức hay ở Fatima, dù ở Galarupbe hay ở Mễ Xu hay ở La Vang, chúng ta đều thấy Đức Mẹ nhắn nhủ người tín hữu hãy canh tân đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi để đẹp lòng mẹ, lòng Thiên Chúa. Ta là Đức Mẹ Mân Côi, ta đã đến để cảnh báo các tín hữu, canh tân đời sống và xin ơn tha thứ tội lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy lần chuỗi Mân Côi, họ hãy tiếp tục lần chuỗi hàng ngày. Thánh Đa Minh là người có công lớn nhất trong việc quảng bá việc đọc kinh Mân Côi trong giáo hội, để cầu xin Chúa bảo vệ giáo hội trước sự tấn công của kẻ thù. Thánh Pio năm Dấu Thánh chia sẻ, vũ khí của tôi là tràng hạt Mân Côi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu, hãy lần chuỗi Mân Côi. Còn cha Stefano Goppi viết, chuỗi Mân Côi mang lại hòa bình cho bạn. Với lời kinh Mân Côi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất, là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân, và chuỗi Mân Côi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này dù khiêm nhường và mong manh, cũng sẽ nên như xích sắt để khóa lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín hữu.
Trong tông huấn Marialis Cultus, Đức Phaolô Đệ Lục đã chỉ ra những giá trị của kinh Mân Côi như sau. Đó là một kinh nguyện dựa trên phúc âm, giúp cho việc chiêm niệm sát với kinh nguyện phụng vụ. Những điểm chính của kinh Mân Côi là: thứ nhất, kinh nguyện đơn giản. Kết cấu của nó là những kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh, mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng. Kinh Mân Côi thích hợp cho những người đơn sơ bình dân và dành cho những tâm hồn mang tinh thần khó nghèo của phúc âm. Thứ hai, kinh nguyện chiêm niệm. Tuy đơn giản nhưng kinh Mân Côi mang một nội dung phong phú, bởi vì đi đôi với việc đọc kinh, người tín hữu được mời chiêm ngắm những mầu nhiệm căn bản của đức tin Kitô giáo, mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua. Việc lặp đi lặp lại những câu kinh tạo ra sự thanh thản nội tâm để có thể nhìn ngắm những cảnh tượng của cuộc đời Chúa Cứu Thế. Thứ ba, kinh nguyện huấn giáo. Chính vì chú trọng vào những mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo, nên việc xướng lên những mầu nhiệm hoặc giải thích chúng là cơ hội để học hỏi và đào sâu thêm những chân lý căn bản của đức tin và đáp lại cùng với tâm tình thuận nhận tin yêu. Thứ tư, kinh nguyện đi sát với cuộc đời. Khi cùng với Đức Mẹ Maria rảo qua cuộc sống của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ qua những chặng đường từ Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, qua biến cố vui, thương, buồn, người tín hữu gặp thấy những bài học cho cuộc sống thường nhật của mình, trộn lẫn với vui buồn, âu lo, hy vọng. Thứ năm, kinh nguyện thanh luyện tu đức. Nhờ việc chiêm ngắm cuộc đời của Đức Kitô và Đức Mẹ Maria, người tín hữu học đòi những nhân đức của các vị, cố gắng họa cuộc đời của mình theo gương các vị. Thứ sáu, kinh nguyện dẫn vào phụng vụ. Những mầu nhiệm Mân Côi dựa vào phúc âm, đặc biệt là mầu nhiệm nhập thể và vượt qua, chuẩn bị tâm hồn tín hữu, cử hành sốt sắng các bí tích, đặc biệt là thánh thể, tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Đức Kitô. Như thế, chuỗi Mân Côi mang hai đặc điểm nổi bật là chất tin mừng và tính hội thánh.
Chuỗi Mân Côi là một bản tóm tắt gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mân Côi là những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh kính mừng để tôn vinh người. Đức Mẹ đã có mặt trong cuộc đời Chúa Cứu Thế từ những giây phút đầu cho đến những giây phút cuối. Kinh Mân Côi là lời kinh phổ cập, đó là kinh của mọi tín hữu, ai cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Kinh Mân Côi có thể đọc được ở bất cứ đâu, trong mọi hoàn cảnh nào, ở nhà thờ, ở nhà mình, ở ngoài đường, trong nơi yên lặng, hay giữa chốn ồn ào, náo động, và nhất là đọc chung với nhau trong gia đình, hay những khi có đông người công giáo họp nhau lại. Đọc Kinh Mân Côi với ý thức là mình đang làm một công việc có chất tin mừng, được giáo hội công nhận và nhiệt tình khuyến khích, một công việc thu tóm lại tất cả cuộc đời Chúa cứu thế, chuỗi hạt mân côi nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú, chuỗi mân côi làm lòng người lắng dịu, thanh thản, bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi mẹ Maria. Cầm chuỗi mân côi trên tay, chúng ta sẽ thấy mình được tăng thêm nghị lực, sống vươn lên với niềm, tin, cậy, mến. Chuỗi hạt mân côi mang đến vô vàn ơn phúc huyền diệu cho con người. Đức ông thi sĩ Xuân Ly Băng viết bài thơ Sao Không, rất tâm tình và cũng rất dễ thương. Lời thơ như một lời nhắc nhở, hãy siêng năng cầu nguyện với Đức Mẹ bằng kinh mân côi một cách tâm tình như nói chuyện với mẹ vậy. Nhạc sĩ Thông Vi Vu dệt thành ca khúc Sao Không, tam ca áo trắng hát với cả tâm hồn mến yêu. Thắng mân côi nghe ca khúc Sao Không, thấy lòng mình lâng lâng, nghe ơn thánh trải qua từng lời kinh. Sao em không lần chuỗi những lúc trời gió mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trưa? Sao em không lần chuỗi khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bùi tỏa ngát trên ruộng đồng? Sao em không lần chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tưới hồn em cánh đồng xanh? Sao không lần chuỗi, sao không lần chuỗi bước đường em đi tới, lần chuỗi nhé em ơi? Sao em không lần chuỗi mái tóc thề chấm vai, bâng khuâng ngày rong ruổi, nhung nhớ bóng hình ai? Sao em không lần chuỗi khi lặng ngắm chiều buông, trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào hồn? Sao em không lần chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tưới hồn em cánh đồng xanh? Sao em không lần chuỗi khi trái gió trở trời, em mong manh yếu đuối đến cùng mẹ em ơi? Linh mục Du Xe Nguyễn Hiếu An.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Sự Lạ Về Áo Đức Bà Màu Nâu do Kim Hà biên soạn. Thứ nhất, lời tiên tri của Thánh Đa Minh. Vào đầu thế kỷ thứ 13, Thánh Đa Minh, tức là Saint Dominic, Thánh Francisco Assisi và Thánh Angelus dòng Carmelo cùng gặp gỡ nhau ở một góc đường của thành phố Roma. Hiện nay có một nguyện đường được dựng lên để ghi nhớ sự gặp gỡ ấy. Thánh Đa Minh đã nói tiên tri rằng Đức Trinh Nữ Maria sẽ ban cho dòng của chúng tôi một sự sùng kính chuỗi kinh mân côi. Còn nơi dòng của các ngài, Angelus, mẹ sẽ ban cho một sự sùng kính gọi là áo Đức Bà. Một ngày kia qua chuỗi kinh mân côi và áo Đức Bà, Đức Mẹ Maria sẽ cứu toàn thế giới. Sau đó vào năm 1214, Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Đa Minh và ban cho ngài chuỗi kinh mân côi tại nhà thờ thành Brule. Cuộc gặp gỡ này mang tên là Đức Mẹ Mân Côi.
Một thời gian sau, Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Simon Stock, bề trên tổng quyền của dòng Carmelo. Ngày 16 tháng 7 năm 2051, trong tay mẹ có cầm một cổ áo Đức Bà màu nâu, và mẹ hứa như sau: con hãy sử dụng áo Đức Bà này, vì đó là dấu hiệu cứu độ, là điều bảo vệ khỏi những sự nguy hiểm, và là một lời hứa bình an. Những ai chết mà mặc áo Đức Bà thì sẽ không chịu đau khổ trong hỏa ngục. Thứ hai, Fatima và áo Đức Bà màu nâu. Tại Fatima vào ngày 13 tháng 7 1917, Đức Mẹ Maria đã làm một phép lạ cả thể, là làm cho mặt trời quay. Trong khi có khoảng 70.000 người chứng kiến phép lạ lớn lao này, thì ba trẻ thị nhân nhìn thấy Đức Mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Núi Carmelo cầm một áo Đức Bà màu nâu trên tay. Các em thấy Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh Đức Mẹ. Ngài đưa tay lên chúc lành cho đám đông ở đồi Cova. Nữ tu Lucia là thị nhân Fatima đã kể lại như sau: Đức Mẹ Maria trông rất đẹp. Khi mẹ xuất hiện trong áo dòng Carmelo, Mẹ mong muốn mọi người đều mặc áo Đức Bà màu nâu. Đó là dấu hiệu thánh hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Thứ ba, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và áo Đức Bà màu nâu. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 viết những lời nổi tiếng về áo Đức Bà màu nâu như sau. Hãy nhận lấy áo Đức Bà mà mẹ Maria ban tặng như một dấu hiệu thánh hiến cho mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Hãy ra đi và làm chứng cho thế giới biết rằng thế giới cần thánh hiến cho mẹ Maria thì mới có hòa bình. Hãy ra đi và qua áo Đức Bà, hãy dâng các gia đình đặc biệt cho mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã ban nhiều ơn lành dồi dào qua áo Đức Bà. Thứ tư, phép lạ của áo Đức Bà màu nâu. Thánh Gioan Bosco qua đời năm 1888. Khi còn sống, Ngài đã trung thành mặc áo Đức Bà màu nâu. Sau khi Ngài chết rất lâu, thì người ta khai quật ngôi mộ của Ngài. Lạ thay, thân xác và áo linh mục của Ngài đã biến đổi thành bụi đất, nhưng áo Đức Bà màu nâu của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Chân Phước Giáo Hoàng Gerio thứ 10 được chôn cất và trong người Ngài vẫn còn mặc áo Đức Bà. 600 năm sau, áo Đức Bà của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Ngày nay, người ta còn thấy áo Đức Bà ấy còn được trưng bày trong viện bảo tàng Arezzo ở nước Ý.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Quyền năng chữa lành của nước phép do Kim Hà dịch thuật. Tôi trở nên một người tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng của nước phép có thể chữa lành những vết thương trong thân xác. Khi tôi quyết chí dùng nước phép trong vài năm trước đây, nước phép là nước được vị linh mục hay giám mục làm phép và thánh hóa để chúc phúc cho một cá nhân, một nơi chốn hay cho đồ vật, nhà cửa. Đó là sự chúc lành cần thiết. Tôi không hề biết rằng nước phép có thể chữa lành, dù tôi đã đi nhà thờ nhiều năm. Hôm nay tôi muốn chứng minh với các bạn rằng nước phép có quyền năng chữa lành các vết thương của thể xác. Tôi được nước phép chữa lành 3 lần trong suốt thời kỳ, từ năm 2006 đến 2008. Tôi thường dùng nước phép ở nhà thờ nơi tôi dự lễ, vào ngày thứ Năm và Chúa Nhật hàng tuần. Tôi đi lễ tại nhà thờ của tôi trong suốt 16 năm qua. Theo truyền thống, thì ai ai khi vào và khi đi ra khỏi nhà thờ thường dùng ngón tay nhúng vào bồn nước thánh để làm dấu thánh giá.
Ở ngay trước cửa nhà thờ của tôi, có một bình nước thánh để cho ai muốn xin nước thánh thì đem chai nhựa nhỏ vào mà đổ đầy rồi đưa về nhà dùng. Tôi đã lấy một chai nhựa nhỏ và gửi qua bưu điện cho một người chị của tôi để xin Chúa chữa cho chị. Của tôi là bệnh nhân chứng bệnh Parkinson, tức là bệnh run tay, run chân. Tôi dặn chị tôi hãy để nước thánh lên đầu của người chị đang bị bệnh và nằm liệt giường. Tôi đoán rằng khi gửi nước thánh đi thì tôi cũng gửi lời cầu nguyện của mình theo với nước thánh. Phần tôi thường dùng tay phải để cử tạ. Lâu dần ngón tay của tôi có vấn đề nên tôi không thể cử động được. Một tuần sau đó, sau khi đã chịu đau đớn nhiều, thì tôi bị mất ngủ. Tôi gặp bác sĩ để xin chữa bệnh. Bác sĩ cho chụp X-ray nơi bàn tay phải của tôi và kết quả X-ray cho thấy xương tay của tôi bị trật khớp, nhưng không bị gãy. Bác sĩ đề nghị tôi mổ để làm cho khớp xương trở lại bình thường. Tôi không có bảo hiểm sức khỏe nên tốn phí đến khoảng 2.500 đồng. Còn nếu không mổ thì tôi phải chịu đau như thế cho đến suốt đời. Rồi không hiểu tại sao tôi quyết định dùng nước thánh ở nhà thờ để xin Chúa chữa lành. Trong 4 tuần liên tiếp, tôi cứ nhúng bàn tay phải vào ly nước thánh ở nhà và bồn nước thánh ở nhà thờ. Đó là một thử thách đức tin, vì tôi tin rằng nước thánh sẽ làm cho tay của tôi bớt đau. Lúc ấy tôi không còn cách nào khác, nên cứ cố gắng nhúng tay vào nước thánh. Đến tuần thứ hai, thì tôi nhận thấy bàn tay đau của mình đã bớt đau nhiều. Đến tuần thứ tư, thì tay của tôi đã bớt đến 97%, và tôi đã sử dụng được bàn tay phải của mình. Tôi là một người lái xe đạp, leo núi và bàn tay của tôi cần phải làm việc để điều khiển ga và thắng xe, và tôi được chữa lành bàn tay phải không bởi do y khoa trị liệu mà do nước thánh. Vài tháng sau, khi tay phải tôi trở lại bình thường, thì tôi bị té xe đạp và bị thương lần nữa. Bấy giờ thì cánh tay trái của tôi bị thương. Tôi không đi bác sĩ, nhưng dùng nước thánh đắp lên chỗ bị sưng của cánh tay trái của mình. Mỗi lần tôi đắp nước thánh thường xuyên, sau 2 tuần, thì vết thương của tôi đã lành. Cách đây 9 tháng, tôi bị thương ở vai trái, và tôi đã dùng nước thánh để chữa lành. Lần này, tôi có đức tin mạnh rằng nước thánh sẽ chữa lành bệnh cho tôi như 2 lần trước, đến 3 tuần sau đó thì bệnh được lành. Điều tuyệt vời là những lần đau bệnh thì tôi đều dùng nước thánh và đều phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Nào là bàn tay phải, cánh tay trái và cái vai bên trái. Thuốc men không chữa lành, nhưng chỉ có nước thánh chữa lành. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn thiêng liêng quý báu tiềm ẩn mà Chúa đã ban cho con cái của mẹ giáo hội. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài Ích lợi của nước thánh. Giáo hội Công giáo thường ban những ân xá cho việc dùng nước thánh. Khi người tín hữu làm dấu thánh giá thì được 3 năm ân xá, nhưng khi làm dấu thánh giá bằng nước thánh thì được 7 năm ân xá. Khi làm phép với những linh mục thường dùng muối để làm phép nước, như vậy nước thánh có tác dụng thanh tẩy, thánh hóa và bảo vệ cho người sức nước thánh. Ma quỷ rất ghét nước thánh, nhưng các linh hồn trên trái đất và các linh hồn nơi luyện ngục thì rất thích. Khi nước thánh được rảy, thì ma quỷ phải chạy trốn khỏi người ấy và nơi chốn ấy, vì nước thánh là vũ khí hữu dụng của chúng ta để làm cho ma quỷ chạy trốn. Nước thánh còn có tác dụng gìn giữ người ta khỏi trước cám dỗ, khỏi sự trừng phạt, khỏi những tư tưởng xấu, khỏi bệnh tật. Ma quỷ luôn làm cho người ta chia trí khi cầu nguyện, nên trước khi cầu nguyện, chúng ta nên rảy nước thánh. Trong các thánh lễ long trọng thì các linh mục rảy nước thánh trên tất cả những giáo dân tham dự thánh lễ để xua trừ ma quỷ và làm cho mọi người tập trung vào thánh lễ. Nước thánh được dùng trong mọi sinh hoạt của nhà thờ, như các thánh lễ lớn, lễ cưới, nghi thức rửa tội, tang lễ, bởi vì giáo hội biết giá trị tuyệt diệu của nước thánh. Trước khi khởi sự làm một việc gì, dù là việc của Thiên Chúa hay làm việc ngoài đời, bạn hãy nên dùng nước thánh để thanh tẩy và dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện ngắn. Như thế, bạn có thể tránh được nhiều tai họa và khó khăn.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ sẽ đi hành hương xa kể từ ngày 14 tháng 10 cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2012. Tất cả những sự yểm trợ, giúp đỡ của quý vị sẽ được báo cáo vào chương trình phát thanh Giờ Tin Yêu số 575 vào ngày 18 tháng 11 năm 2012. Xin quý vị thương cầu nguyện cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả quý vị ở những nơi hành hương mà chúng tôi sẽ đến. Xin cảm ơn quý vị. Và trong tuần này chúng tôi xin được cảm ơn một vị ân nhân ẩn danh và Tân Auto Repair, số điện thoại 714-895-6064, 895-6064. Trong tuần này chúng tôi nhận được 100 đô của bà Mai Nguyễn để giúp đỡ cho Đan Viện Si Tô Nho Quan Ninh Bình, và chúng tôi sẽ gửi cho Đan Viện Việt Nam. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.